Hãy làm cho mọi thứ thật đơn giản. Bất cứ những gì bạn có thể làm hay có thể mơ ước, hãy cứ bắt đầu. Lòng can đảm luôn sản sinh ra thiên tài, sức mạnh và sự kỳ diệu. Khi còn trẻ, tôi thường nói rằng, hãy làm cho mọi thứ thật đơn giản, ngốc ạ. Nhưng giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi nhận ra rằng thật là ngốc nghếch khi tự gọi mình là ngốc. Cho nên tôi bắt đầu nói, hãy làm cho mọi thứ thật đơn giản, anh chàng thông minh ạ. Thật lòng mà nói là tôi không thông minh đến như vậy đâu. Nhiều người quanh tôi còn thông minh hơn tôi rất nhiều, và họ luôn bỏ xa tôi trong cách nghĩ cũng như sự chín chắn. Ngoài ra tôi còn là một kẻ biến giác. Nếu được chọn giữa một ngày phải thức dậy theo chuông đồng hồ báo thức, tắm táp và cạo râu, rồi đi dự một cuộc họp ở đâu đó, và một ngày được ngủ nướng thỏa thích, rồi sau đó làm bất cứ thứ gì mình muốn, tôi sẽ chọn ngay cách thứ hai. Không chỉ vậy, tôi còn được biết đến với rất nhiều thói hư tật xấu khác, như là bừa bãi này, đản trí này. Thế nhưng cuộc đời tôi đã sang trang vào cái ngày tôi bước vào tuổi 30. Tôi quyết định thành lập một công ty xuất bản. Tôi không có khả năng đặc biệt nào, cũng không có kinh nghiệm kinh doanh, không có kiến thức về ngành xuất bản và cũng không có sự ủng hộ từ gia đình. Tuy vậy, tôi đã điều hành công ty của mình thành công và đã xuất bản được nhiều ấn phẩm có giá trị của các tác giả nổi tiếng như Eckhart Tolle, Shakti Gawain, Deepak Chopra, Dan Millman. Điều gì đã khiến tôi đạt được những thành tích đó? Câu trả lời là tôi luôn cố gắng làm cho mọi việc trở nên thật đơn giản. Ngày tôi bước sang tuổi 30, tôi thức dậy với tâm trạng bất thần như vừa trải qua một cú sốc. Tôi đi tới đi lui trong căn phòng thuê tồi tàn của mình, suy nghĩ về cuộc đời và nhận ra rằng từ bao giờ mình đã không còn là một đứa trẻ nữa. Tôi thấy mình thật may mắn khi được sinh ra với một cơ thể khỏe mạnh. Tôi bỗng hiểu ra rằng tất cả chúng ta được sinh ra là một món quà vô giá của cuộc sống. Từ trong sâu tâm hồn mình, mỗi chúng ta đều có những hạt mầm mang tên khát vọng. Chính những hạt mầm ấy đã gieo vào lòng chúng ta niềm tin và dẫn dắt chúng ta từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình. Tôi cũng hiểu rằng nếu tôi quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình, chắc chắn tôi biết mình phải bắt đầu từ đâu và như thế nào. Tôi đã được sống theo sở thích của mình suốt những tuổi 20. Tôi từng là một diễn viên và là một nhạc sĩ. Thế nhưng khi nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi nhận ra mình chưa tạo được nền tảng vững chắc cho cuộc sống hiện tại cũng như tương lai. Tôi chưa xác định được hướng đi cũng như mục đích sống của mình. Vào tuổi 30, tôi không có việc làm ổn định, không có tiền tiết kiệm, thậm chí phải chật vật lắm tôi mới có thể trả được $65 tiền thuê phòng trọ hàng tháng. Nói cách khác, tôi là một người thất bại. Hôm đó tôi đã tự hỏi mình một câu hỏi mà trước đây chưa bao giờ tôi nghĩ tới. Mình muốn làm gì với phần đời còn lại của mình? Câu hỏi này ám ảnh tôi suốt ngày hôm đó. Thế rồi tôi nhớ đến một trò chơi khi tham gia một hội trại. Lần đó nhóm chúng tôi ngồi quanh đống lửa, người quản trò đưa ra câu hỏi. Nào các bạn, hãy tưởng tượng 5 năm nữa, cuộc đời bạn sẽ như thế nào? Đêm đó tôi đã không thể nói được gì về cuộc sống của mình vào 5 năm sau. Khi đó tôi chẳng có bất kỳ một kế hoạch hay mục đích cụ thể gì. Nhưng giờ đây, ngay trong cái ngày đặc biệt này, tôi lại nhớ đến câu hỏi đó và nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Cho tới ngày tôi 30 tuổi, tôi mới vạch ra những mục tiêu cơ bản của cuộc đời mình. Rất đơn giản, tôi viết tất cả những ý tưởng ra một tờ giấy, sau đó liệt kê các mục tiêu vào một tờ giấy khác. Cuối cùng tôi gộp chúng lại thành một bản phác thảo về kế hoạch tương lai của mình. Dần dần chúng trở nên chi tiết hơn và nhiệm vụ của tôi là phải biến chúng thành hiện thực. Tất nhiên khi bắt đầu công việc này, tôi không tránh khỏi nghi ngờ và lo lắng. Nhiều lúc tôi phải coi việc thực hiện kế hoạch đã đề ra là nhiệm vụ quan trọng nhất. Tôi dự định sẽ mất khoảng 5 năm để tìm tòi học hỏi và tạo nền tảng cho tương lai của mình. Mục tiêu cụ thể của tôi như sau. Sau 5 năm, tôi phải mở được một công ty có khả năng sinh lợi để nuôi sống bản thân và nhiều người khác. Sau 10 năm, tôi phải mua được một ngôi nhà thật đẹp ở Bắc California. Sau nhiều năm, tôi hiểu ra rằng thành công trong kinh doanh không phải là một điều quá khó khăn. Nó có những quy tắc hết sức đơn giản và rõ ràng. Đó là ba điều đơn giản như sau. Thứ nhất, hãy làm cho sản phẩm hay dịch vụ của bạn trở nên độc đáo nhất. Chìa khóa để thành công là hãy làm hết sức mình. Và lý tưởng là hãy làm những gì bạn yêu thích nhất. Đừng bao giờ làm một điều gì đó vì gượng ép. Thứ hai, tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ và bán hàng. Điều cốt yếu là bạn phải có chiến lược đa chiều. Hãy luôn nhớ rằng có vô số cách để tiếp thị, quảng bá sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Nhưng hãy nhớ, đừng đặt tất cả trứng vào một giỏ. Hãy học hỏi và phát huy những thành tích trong quá khứ và mạnh dạn đột phá vào tương lai. Và đừng sợ thất bại. Nếu liên tục cố gắng, chắc chắn bạn sẽ thành công. Thứ ba, kiểm soát tài chính. Bạn phải kiểm soát tài chính như cách bạn kiểm soát cuộc sống hàng ngày của bạn. Bạn phải nhớ một điều là các khoản chi ra phải luôn nhỏ hơn các khoản thu vào. Hãy chia nhỏ chi phí thành các hạng mục chi tiết và luôn so sánh chúng với mức bình quân trong ngành kinh doanh của bạn. Mục tiêu thường trực là luôn kiểm soát chi phí ở mức thấp nhất. Bằng không, bạn sẽ rơi vào cảnh nợ nần triền miên và phá sản là kết thúc có thể đoán trước. Khả năng kiểm soát tài chính không những giúp bạn thành công trong kinh doanh mà còn cả trong cuộc sống đời thường của bạn. Càng ngày mọi thứ càng trở nên đơn giản hơn đối với tôi. Tôi luôn nghĩ và thực hiện công việc của mình bằng cả con tim và tâm hồn bên cạnh lý trí của tôi. Tôi hiểu rằng mỗi người đều có mọi thứ cần thiết để đạt được ước mơ của mình. Đó là một hình hài, một khối óc và một con tim. Bạn chỉ cần kết hợp chúng thành một khối thống nhất để phát huy sức mạnh và sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất. Quả thật, bạn luôn có mọi thứ bạn cần. Thậm chí khi bạn là một kẻ lười biếng, chưa có kinh nghiệm, chưa đủ khôn ngoan, không có khả năng tổ chức như tôi, thì bạn vẫn có một bộ óc để suy nghĩ và lập kế hoạch, cùng một đôi tay để thực hiện chúng. Ý chí mạnh mẽ đi kèm với lý trí sáng suốt sẽ định hướng và soi đường cho bạn biết rằng mình phải làm gì trong từng thời điểm. Tất cả những gì bạn phải làm là hãy bắt tay vào thực hiện những dự định đã đề ra, dù là nhỏ nhất. Có lẽ bạn còn nhớ câu nói sau: hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, và hãy gõ thì cửa sẽ mở ra. Hãy kiên định với những mục tiêu của mình và cuộc sống sẽ vẽ ra cho bạn con đường đến thành công. Giờ đây bên trong bạn đã có đầy đủ những yếu tố cần thiết để bạn kiến tạo nên một cuộc đời theo ý thích của mình. Đó là sự thật. Nếu như một người bình thường như tôi có thể thực hiện được điều đó, thì bạn cũng có thể làm được. Vì thế hãy bắt đầu ngay từ bây giờ và bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc. Mark Allen. Cách đây gần 30 năm, Mark Allen và Shakti Gawain đã khởi nghiệp bằng việc thành lập nhà xuất bản bên trong một căn hộ chung cư ở Oakland, California. Ban đầu, nhà xuất bản của họ chỉ in vài cuốn sách và những ấn phẩm do họ tự biên soạn. Trong năm đầu hoạt động, họ chỉ thu về tổng lợi nhuận là $800. Thế nhưng vào những năm 1980, cái nhà xuất bản nhỏ đó đã trở thành một trong những nhà xuất bản độc lập thành công nhất tại Mỹ với tên gọi New World Library. Họ đã cho ra đời nhiều ấn phẩm thuộc các lĩnh vực như phát triển tiềm năng con người, chăm sóc sức khỏe và tư duy làm giàu. New World Library đã từng cộng tác với các tác giả nổi tiếng như Eckhart Tolle qua các tác phẩm Sức mạnh của hiện tại, Deepak Chopra với tác phẩm 7 quy luật của thành công, Shakti Gawain với tác phẩm Tầm nhìn sáng tạo, và trên 350 đầu sách khác đã, đang và sắp phát hành. Bên cạnh đó, Ellen còn là một nhạc sĩ và nghệ sĩ dương cầm khá nổi tiếng với các album Breath, He Talks và Awakening. Các bạn có thể nghe trích đoạn các bản nhạc của ông tại trang web hoặc www.watercrossmedia.com. Là một nhà đồng sáng lập, chủ tịch kiêm chủ bút nhà xuất bản New World Library, Mark Allen đã biến niềm tin vào bản thân và những ước mơ của mình thành những thành tựu kinh doanh lớn lao. Nhưng điều quan trọng hơn là ông đã có được sự thành đạt của bản thân. Ông thích làm những gì mình yêu thích, trong đó có việc nghỉ nguyên cả ngày thứ hai và chỉ làm việc buổi chiều vào các ngày còn lại trong tuần sau khi đã ngủ đẩy giấc vào buổi sáng. Dallin McCowan, nguyên tác Keep It Simple.